Xin chào các bạn, mình là Trang và chào mừng mọi người quay trở lại với podcast của dự án sẽ được ra số mới vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay mình sẽ muốn nói về chủ đề tình yêu một chút. Hôm trước thì mình có đọc được một câu như thế này. Thực ra khi mà mình đã yêu bản thân rồi thì mình sẽ không có nhu cầu được yêu nữa. Và cái câu hỏi này làm cho mình suy nghĩ và băn khoăn rất là nhiều. Thế nó có đúng không nhỉ? Mấy ngày trước thì mình có một cái khảo sát, đấy là 10 câu hỏi, 10 cái lựa chọn khó nhất để đưa ra xem mọi người sẽ có quan điểm sống, có tư duy và có cái lựa chọn như thế nào. Cái câu hỏi đấy nó sẽ kéo dài từ những câu như là: bây giờ chọn việc giữa cứu 5 người già và cứu một đứa trẻ thì bạn sẽ cứu ai? Chọn việc chọn giữa việc nếu mà bạn giàu nhưng mà tất cả mọi người đều ghét bạn, hay là nghèo mà tất cả mọi người đều yêu quý bạn, thì mọi người sẽ lựa chọn như thế nào? Thì cái câu hỏi mà có đáp án chênh lệch nhất, đấy là một câu hỏi về tình yêu. Khi mà mình đặt ra câu hỏi, mình hỏi mọi người là mọi người chọn giữa hai việc này. Một là không bao giờ yêu một ai nữa, và thứ hai là không bao giờ được một ai khác yêu nữa, thì mọi người sẽ chọn cái gì? Thì bây giờ mình thử hỏi luôn các bạn trong podcast, nếu mà phải có hai lựa chọn nhé. Tất nhiên đây là một tình huống giả định thôi, không có ai bắt mình chọn trên đời cả. Nhưng nếu phải chọn giữa việc là không bao giờ yêu một ai khác nữa hay là không bao giờ được ai yêu nữa, thì bạn sẽ chọn cái nào? Có một điều ấy làm cho mình rất là sốc là đến tận 79% tỷ lệ khảo sát, tức đây là một cái tỷ lệ chênh lệch rất là lớn, đều chọn đáp án. Đố mọi người biết là mọi người chọn đáp án nào? Mọi người đều chọn đáp án là không bao giờ yêu ai nữa. Mình nghĩ rằng là cái tư duy của mọi người là thà không yêu, chứ nếu yêu mà không được đáp lại hay là không được yêu lại thì quả thật điều đấy rất là đau khổ. Mình đoán là tư duy của mọi người sẽ như vậy. Cũng có rất là nhiều bạn comment ở trong cái khảo sát đấy là: trời ơi, hỏi gì mà khó thế nhở? Mình thấy hai vế này có gì khác nhau đâu. Ừ, cũng đúng. Cái việc mình yêu ai đấy và mình được ai đấy yêu không phải là nếu trong một thế giới lý tưởng thì nó luôn luôn song hành và tồn tại cùng nhau. Rõ ràng mình muốn là mình yêu người này và người ta cũng yêu mình lại, chứ lại còn phải chia rằm làm hai vế, hai thế giới thì nghe nó thật là đáng buồn. Thế nhưng mà khi mà mình ngồi nói chuyện với người yêu của mình về cái câu hỏi này thì cả hai đứa chúng mình đều gật đầu và thống nhất cái đáp án mà hai đứa lựa chọn. Tất nhiên là chẳng ai bắt chọn cả, nhưng nếu phải chọn thì cả mình và người yêu mình đều chọn là sẽ không bao giờ được một ai khác yêu nữa. Tại vì mình nhìn thấy nhá, nếu mà mình không được yêu ấy thì mình vẫn sống được nhá, mặc dù là có thể sống hơi đau khổ, hơi vất vả một chút. Với cả cái việc mà mình yêu một ai đấy nhưng không được đáp lại hay là không được yêu lại theo đúng như ý mình ấy, thì cái này cũng không phải là một thứ mà mình chưa bao giờ trải nghiệm trong đời. Mình đã trải nghiệm điều đấy nhiều rồi, mình đã nghiệm nó nhiều rồi, thế nhưng mà mình vẫn sống được. Thế nhưng nếu mà mình sống mà không có tình yêu, khi mà trái tim của mình không còn bất cứ một cái sự rung động, yêu thích hay là kiểu cảm thấy hân hoan vì bất cứ một cái điều gì hay bất cứ một con người nào trong cuộc sống, thì mình nói thật, sống như thế thì sống làm chó gì. Tại đấy là bố mình sẽ nói như vậy. Bản thân mình ấy thì cũng có rất là nhiều năm say mê đi tìm tình yêu và mải miết mong muốn có một chàng hoàng tử nào đấy đến và yêu mình trọn vẹn như trong phim vậy. Mình luôn luôn cố gắng trao đi thật nhiều tình yêu, yêu hết mình, yêu một cách háo hức và rất là mong muốn nhận lại cái thứ tình cảm ngọt ngào đấy. Mọi người thường nói là chúng ta chỉ tham lam cái mà mình thiếu thốn. Thế tại sao khi mà mình bước ra ngoài đường và mình yêu trong những năm tháng tuổi trẻ, mười mấy, hai mươi mấy tuổi, mình lúc nào mình cũng thấy thiếu? Mình yêu ai mình cũng có cảm giác là không đủ. Mình cứ đi tìm cái thứ tình cảm đấy, mình tìm cái cảm giác để bản thân mình cảm thấy đầy đủ, bản thân mình cảm thấy thỏa mãn. Thế nhưng chẳng bao giờ mình thấy đủ cả. Thì mọi người cứ tưởng tượng nhé, chuyện tình yêu nó cũng giống như mình có 10 đồng tình yêu. Thế là mình bắt đầu đi ra chợ tình, hay là đôi khi mọi người hay dùng gọi là chợ Tinder đấy. Và chúng ta trao đổi, chúng ta muốn đầu tư 10 đồng và kỳ vọng người khác cũng đưa lại 10 đồng của họ cho chúng ta, để rồi kiểu chúng ta sẽ có được hạnh phúc, kiểu trao đổi buôn bán thành công. Thế nhưng trong rất nhiều trường hợp, mình là đứa cho đi 10 đồng. Thế nhưng mà mình chỉ mong là thôi, người ta cũng không cần phải cho mình 10 đồng như mình đâu. Mình nhận lại khoảng 7-8 là mình đã vui rồi. Thế nhưng có khi người ta còn chẳng đưa cho mình được 5-6 đồng. Có khi 3-4 đồng mình còn phải năn nỉ, xin xỏ mà cũng chẳng có được. Mình nỗ lực hết mình trong tình yêu luôn á. Nhiều khi cái nỗ lực đấy làm cho mình mất mình luôn, đánh mất chính bản thân mình vì tình yêu. Đấy là cái mà mình cũng đã từng trải qua rồi. Mình cho đi rất là nhiều nhá, mà cái đấy nó không chỉ trong chuyện tình yêu đâu, mà nó ngay cả trong mối quan hệ bạn bè và tình cảm với những người thân trong gia đình nữa. Và lúc nào cái cảm giác của mình khi mà hồi còn trẻ, khi mà nói chuyện hay là giao tiếp hay là chơi hay là yêu một người khác, lúc nào mình cũng thấy cảm thấy là rất là bất công, mình thấy thiệt thòi, mình thấy thiếu thốn, cứ sai sai, kiểu yêu thế nào mà cái mối quan hệ nó cứ cảm thấy vô lý, cứ khó chịu, mình cứ có cảm giác là mình phải nhịn, mình phải nhường. Về sau ấy thì mình mới biết là cái cách mình yêu là sai bét, cái cách mình làm là sai hoàn toàn, sai 100% luôn. Người ta yêu cũng phải yêu đúng nhá. Cái mình sai là gì? Mình học cách yêu người khác ấy thì mình cũng phải học cách yêu lấy chính bản thân mình nữa. Khi mà mình có 10 đồng tình cảm ấy, đúng ra mình phải đắp vào bản thân mình 5 đồng trước, rồi sau đấy mới lấy 5 đồng khác đem ra chợ tình, đem ra những cái mối quan hệ khác, đem ra ngoài xã hội, đem cho người thân và bạn bè. Ok, vậy là bây giờ mình đã nhận là mình sai ở đây rồi nhé. Thì sai ở đâu mình sửa ở đấy. Mình lập tức thay đổi chiến thuật của mình trong các mối quan hệ và trong chuyện tình yêu luôn. Khi đầu tiên ấy, mình có 10 đồng, mình sẽ tự bỏ 5 đồng vô người đã. Thế là tự nhiên ngay cái giây phút đấy, mình được yêu bởi chính bản thân mình thôi. Mình được chăm sóc, được quan tâm, được trò chuyện, được để ý cảm xúc và được đáp ứng những cái nhu cầu đấy. Mình muốn điều gì ở người khác thì mình tự làm điều đấy cho mình trước đã. Và tự nhiên khi mà mình thực hành cái điều đấy thì mình thấy ổn, mình thấy đủ. Và đấy là lần đầu tiên ấy trong đời mà mình cảm thấy là mình có thể sống với việc ở một mình. Và mọi người có thể nghiên cứu cái chuyện này kỹ hơn khi mà mình cũng có một cái series miễn phí ở trên YouTube về việc là làm bạn với cô đơn. Tại vì đây là một cái kỹ năng cực kỳ quan trọng mà mình nghĩ là nếu mà bạn học được cái cách ở một mình, làm bạn với chính mình và vui vẻ với cái sự cô đơn ấy, thì bạn sẽ phát triển rất là nhiều trong cuộc sống. Và tất nhiên nhá, mình phải khẳng định là cái cảm giác này nó không phải là cái cảm giác kiểu sung sướng lên đỉnh hay là rất là háo hức hân hoan đâu. Nhưng cái việc mà mình ổn với việc mình tự yêu mình và ở lại một mình với chính bản thân mình, nó mang lại cho mình một cái sự vững chắc và rất là rõ ràng. Nói thật là từ khi mà mình học được cái điều đấy trở đi, mình cảm thấy bản thân mình tự nhiên rất là mạnh, mạnh mẽ lên rất là nhiều. Mà cái mạnh đấy nó là cái mạnh từ nội tạng ấy, nó giống cái cây ấy, tự nhiên vì không thể lấy nước ở trên trời nên là kiểu từng cái rễ cây nó cứ cố gắng chọc xuống đất càng sâu càng tốt, và mình có được cái sự vững chắc của bản thân mình. Và cái điều đấy cũng khiến cho mình thay đổi bản thân và các mối quan hệ của mình rất là nhiều. Nếu mà một ngày tối thứ bảy mình ở lại một mình trong nhà, mình chơi với bản thân mình mà mình thấy vui rồi, thì khi mà một người nào đấy rủ mình đi chơi thứ thứ bảy ấy, mình sẽ có cái gọi là nền tảng ấy, mình có thang đo ấy. Mình ở nhà mình đã vui được đến bậc 7 rồi thì đi ra đường ít nhất nó cũng phải vui bậc 7 hoặc vui hơn chứ. Còn nếu đi ra đường mà không vui mà rước bực vào mình thì mình sẽ không đi nữa. Từ đó thì mình có các cái lựa chọn tốt hơn trong các mối quan hệ. Cái bài học lớn này nó giúp mình thay đổi cả con người, và mình nhận ra rằng trong tình yêu nó cũng cần công tâm một chút. Khi mà mình yêu người, mình trao đi cái tình cảm ra ngoài thì mình cũng phải yêu lấy mình, và mình cũng phải đáp lại một chút tình cảm vào bên trong lòng mình nữa. Và bản thân mình ấy, khi mà bản thân mình đã đầy đủ rồi, mình đã được yêu rồi ấy, thì mình cũng sẽ muốn yêu nhiều hơn nhé. Cái cảm giác thiếu thốn thiệt thòi nó sẽ khiến cho chúng ta rất là thù ghét thế giới. Tại sao tôi yêu bạn nhiều như thế mà bạn không yêu tôi? Mình sẽ có cái tâm lý là oán hận, không muốn yêu nữa. Nhưng khi bản thân mình đã đầy đủ rồi thì khi mà mình trao đi cái tình cảm đấy á, tôi đủ, tôi yêu bạn, còn bạn có yêu tôi hay không cũng không quan trọng vì bây giờ tôi đã cảm thấy đầy đủ rồi. Nó là một cái tâm thế và cái cảm giác rất là khác. Thế nhưng cái này mình phải khẳng định, đây không phải là khi mà mình nói như vậy thì mọi người sẽ đổi cái chiến thuật là ok, bây giờ em có 10 đồng cảm xúc thì em chỉ đắp hết lên người em thôi, kiểu đắp hết vào để ấm vào thân của mình thôi. Và mình hoàn toàn không cổ suý cái việc mấy người bảo là em phải chữa lành xong đã, bản thân em phải ổn đã, em ổn thì sau đấy em mới có thể có được người yêu, hay là lúc đấy em mới đi ra đường em yêu thì em mới ổn. Bởi vì mình nói thật, bản thân bạn đang không ổn, bản thân bạn đang cần chữa lành, bạn đang không ổn thì bạn lấy cái gì để biết thế nào gọi là ổn? Khi mọi người đặc biệt phải nhớ nhé, mình có 10 đồng thì mình chỉ đắp vào mình 5 đồng thôi. Thế còn 5 đồng mình vẫn phải mang ra ngoài, mình vẫn phải đi ra chợ, mình phải giao lưu buôn bán, mình phải trao tình cảm đi ra. Bởi vì nếu bạn chỉ giữ gìn cái thứ tình cảm đấy ở trong người mình thì làm sao mà nó có thể sinh sôi nảy nở được, làm sao nó có thể phát triển, nó có thể nhân 2, nhân 3 được. Bạn bỏ 5 đồng ra đi chợ, có thể bạn sẽ không nhận lại được, thế nhưng mà bạn đã ấm vào thân 5 đồng rồi, bạn cũng không thể thiếu thốn. Thứ hai là nếu mà chẳng may, nếu mà bạn không nhận lại được thì ok, coi là mình xui xẻo đi. Nhưng nếu đúng, với một tâm thế vững vàng, bạn có lời thì lúc đấy bạn lời nhân 10, nhân 100, hay thậm chí là nhân 1.000 đi nữa. Bạn lời ra được cả một cuộc đời hạnh phúc, lời ra được cả một mối quan hệ, lời ra được cả một người chồng hay cả một người vợ để cùng mình đồng hành trong suốt cái cuộc đời này. Nếu mà bạn không chịu được lỗi thì làm sao mà bạn có thể có lãi được? Nếu mà bạn không chịu được mất mát thì làm sao bạn có thể có được cái quả ngọt của tình yêu? Yêu đương ấy mà bạn cứ đòi chắc cú theo kiểu là bây giờ em rất là muốn đầu tư, em sẽ muốn bỏ ra 100 triệu để đầu tư cho công ty của anh. Thế nhưng mà bây giờ phải chắc chắn lãi thì em mới bỏ tiền. Thế còn nếu mà lỗ thì nhất định em không bỏ đâu. Trời ơi, khôn như bạn ấy thì quê tôi đầy. Ở cái cuộc đời này chẳng ai có thể hứa hay là đảm bảo được cho bạn một cái cuộc đời hạnh phúc trọn đời cả. Nếu có đi chăng nữa thì mình nghĩ chắc là chỉ có bố mẹ của mình thì mới có thể gọi là hứa hẹn hay cho mình được một cái tình yêu vô điều kiện như thế thôi. Vậy nên cái điều mà mình muốn khuyên hay là mình muốn khuyến khích tất cả mọi người đấy là hãy dũng cảm lên, đừng có hèn như vậy, hãy dũng cảm lên. Có rất là nhiều bạn hỏi mình là làm thế nào để em có thể mở lòng được lần nữa khi mà em đã quá đau khổ rồi. Mình bảo là nó đòi hỏi rất nhiều sự dũng cảm, đòi hỏi rất là nhiều sự cố gắng, kiên trì và cảm giác an toàn. Thế nhưng cái quan trọng nhất ấy là cái mong muốn được yêu thương, cái mong muốn được mở lòng nó phải lớn hơn cái nỗi sợ bị tổn thương cơ. Ngày xưa khi mà mình tâm sự với nhau ấy, có một người bạn đã nói với mình rằng bạn ấy không bao giờ biết là bạn ấy có thể yêu bản thân mình nhiều như thế cho đến khi bạn ấy gặp một người. Người đấy còn yêu bạn ấy hơn cả chính bản thân bạn ấy yêu bản thân bạn cơ. Và chính cái tình yêu của người đấy đã chỉ cho bạn của mình biết thế nào gọi là yêu và mình có thể yêu được nhiều đến mức như thế nào. Đấy, mọi người thấy không? Tình yêu nó không phải là cái thứ mà mình ngồi một chỗ xong rồi mình đọc sách lý thuyết xong rồi tự nhiên mình ngộ ra được một cái chân lý nào đấy đâu. Bạn có phải là Phật đâu, bạn có phải là thánh đâu mà bạn đòi ngồi một chỗ, ngồi thiền xong rồi bắt đầu nhìn ra được ánh sáng của cuộc đời này. Tình yêu nó là một thứ phải học tập và chúng ta học hỏi nó từ xung quanh chứ không phải là ngồi tu một chỗ không tiếp xúc với ai cả, đi lên kiểu lên rừng lên núi rồi học được. Có mà tu hú. Mình nói thật, mọi người bớt tu lại mà mọi người chăm tập nhiều hơn đi. Chúng ta phải tập yêu, chúng ta phải tập luyện, chúng ta phải tập tành thì nó mới nâng cao sức khỏe, nâng cao sức khỏe tinh thần, nâng cao được cái nội lực của bản thân. Và từ đó chúng ta tập yêu để chúng ta có thể yêu tốt hơn mỗi ngày. Có rất là nhiều người nói rằng là họ nhận ra được tình yêu khi mà họ bắt đầu có con, khi mà họ nhìn những đứa trẻ và những đứa trẻ nó ban phát ra một cái tình yêu rất là trong trẻo và ngây thơ và nó chẳng toan tính vụ lợi gì cả. Mọi người nhìn thấy không? Qua cái sự tương tác, qua việc gặp những người khác, chứ chúng ta không tự học được. Chúng ta phải nhìn những cái tốt, chúng ta phải nhìn mọi người yêu lành mạnh, mọi người green flag là như thế nào. Chúng ta phải yêu thế này là tốt đấy. Những thứ tốt đẹp thì dễ lây lan. Và để có thể lây lan được những thứ tốt đẹp, mọi người vẫn phải đi ra ngoài để giao lưu buôn bán, phải đi ra ngoài để gặp gỡ những người mới, phải đi ra ngoài để trao đi tình cảm và nhận lại được những điều tuyệt vời, những điều kỳ diệu chứ. Mình có một câu nói rất hay như thế này. Đấy là sự phát triển của cá nhân thì có giới hạn, thế nhưng sức mạnh của tập thể thì vô hạn. Chúng ta học được từ nhau và chúng ta học được rất là nhiều từ việc trao đổi và trao đi cho nhau. Chúng ta hãy cố gắng mang tình yêu đi lan tỏa nhé. Thì đấy là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ về tình yêu trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. À các bạn ơi, mình cũng có tất cả những cái postcard này ở trên YouTube nữa. Nên nếu mà được thì mọi người có thể lên YouTube và subscribe và like cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các postcard sau.